truyện hôm nay. Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, Một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Denzo LG, Nguyễn Di Loan chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh
và Cuộc Đời.
Chương 16. Các nữ tu của mẹ Teresa bắt đầu được tiếp đến ở Roma. Xuyên qua tình yêu, tinh thần hy sinh và đức tính khiêm trung của họ, họ đã chinh phục được tâm hồn của mọi người. Dần dần ngay cả các chức sắc trong giáo triều trước đây tỏ vẻ nghi ngờ, nay bắt đầu thay đổi ý kiến. Tu hội thừa sai bác ái mở ra một cơ sở khác ở San Giorgio El Silio, cạnh đền Colosseum. Đó là một cơ sở to lớn nhất, đẹp đẽ nhất của họ. Vì lý do này, có lẽ cơ sở đó đã chọc tức các lực lượng chính trị ở Roma, lúc bấy giờ chẳng mấy thiện cảm với các hoạt động từ thiện của giáo hội. Đến cuối năm 1976, khi cơ sở đó đang phát triển, thì tòa thị chính ở Roma quyết định đóng cửa nó lại. Khu nhà San Giorgio Meno có từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Nó nằm trên vùng đồi Silio ở giữa đền Colosseum và Sico Massimo. Năm 1573, nó đã trở thành tài sản của các thầy dòng Camaldolesi. Họ dùng nó để tá túc người nghèo. Sau khi nước Ý được hợp nhất, khu nhà đó được chia làm hai. Một phần bao gồm thánh đường, một số nhà ở và các phòng ốc khác được dành cho giáo hội sử dụng. Phần khác được trao cho các tòa thị chính để được dùng vào các dịch vụ xã hội. Trước tiên, nó được dùng làm nhà dạy trẻ, và sau này, dưới chế độ phát xít, nó làm nơi giảng dạy cho cán bộ xã hội. Năm 1946, tòa thị chính lại trả nó về cho các thầy dòng Camaldolesi, để một lần nữa nó được dùng vào việc trợ giúp người nghèo.
Năm 1974, các thầy dòng quyết định đưa khu nhà đó cho mẹ Teresa cai quản, để mẹ có thể biến nó thành nơi tá túc đích thực cho người nghèo và người bị bỏ rơi, là một phần công việc từ thiện của mẹ. Họ trình lên tòa thị chính kế hoạch của họ, và họ được phép tiến hành. Mẹ Teresa tổ chức lại cái khu nhà đó thành một nơi tá túc đặc biệt hữu hiệu cho người vô gia cư. Mẹ tạo nên khoảng 80 cái giường ở trong 20 phòng. Đêm đêm, các nữ tu đi khắp đô thị tìm kiếm những người túng thiếu tuyệt vọng, chịu những đồi bại và ngộ nhận. Họ rảo bước qua những hành lang ngầm dưới đất của các ga xe lửa chính, tới những mái hiên của Piaggia, etc. và các nơi đổ nát của đền Colosseum, những nơi mà các nạn nhân của cảnh cô đơn và cảnh lầm than thường tìm làm chỗ trú ngụ. Họ đưa về nơi tá túc của họ những người ở trong trường hợp quá trầm trọng và giúp đỡ những người đó bằng một tình thương bao la. Trong một thời gian ngắn, công việc của mẹ Teresa ở San Gregorio al Serio trở thành một tấm gương sáng chói của tình yêu Kitô giáo. Ngay cả những người theo thuyết bất khả tri và chủ nghĩa vô thần cũng thực sự xúc động khi họ nghe đến các thành quả kỳ diệu của các nữ tu của mẹ Teresa. Khi Augusto Guerriero, một nhà bình luận nổi tiếng người Ý, nghe đến công việc đó ở Roma, ông ta muốn đến gặp mẹ Teresa. Khi ông gặp, ông trải qua một nỗi xúc động sâu xa đến nỗi ông bật khóc.
Tuy vậy, việc hiến thân đầy yêu thương và không biên giới của các nữ tu đối với người nghèo cũng đã làm bực mình một số người. Khi tòa thị chính ở Roma lọt vào tay những người cộng sản, điều không mong muốn đã xảy ra. Vào buổi sáng ngày 31 tháng 12 năm 1976, bề trên của các thầy dòng Camaldolesi, người đã hiến khu nhà ở San Giorgio El Silio cho hội thừa sai bác ái, đã nhận một văn thư của hội đồng thị chính loan báo cho ngài biết là nhà của các nữ tu và nơi tá túc cho những người vô gia cư sẽ phải đóng cửa. Văn thư viết:
Chúng tôi muốn loan báo cho ngài biết tòa thị chính nay thực sự cần sử dụng, không chút trì hoãn. Cơ sở hiện nay do dòng tu chiếm giữ. Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người và vật dụng phải rời khỏi cơ sở đã nói trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn thư này, và cảnh cáo rằng nếu những điều kiện này không được hoàn tất, mọi biện pháp sẽ được sử dụng để bảo vệ quyền lợi của tòa thị chính.
Đó đích thực là một phong chi để lấy lại nhà. Họ chẳng cần biết đến những việc mẹ Teresa và các nữ tu đã hoàn tất trong 2 năm lao động vất vả. Họ chẳng cần quan tâm đến những hy sinh anh hùng của các nữ tu, hoặc đến những niềm vui mà các nữ tu đã chia sẻ với rất nhiều người bị bỏ rơi. Các nữ tu của mẹ Teresa đã bình phẩm một cách thanh bình và bình tĩnh:
Chúa Giê-xu chưa bao giờ bỏ rơi chúng tôi, và sẽ không bỏ rơi chúng tôi hôm nay. Ngài sẽ chỉ cho chúng tôi điều phải làm và tìm cho chúng tôi mái nhà khác, để chúng tôi có thể tá túc quá nhiều người đau khổ.
Nhưng dù cho các nữ tu có chấp nhận và chịu đựng điều bất khả kháng, dân chúng Roma vẫn không chịu. Họ kết hợp lại thành một lực lượng để yểm trợ mẹ Teresa. Các chức sắc tôn giáo và chính trị đã can thiệp và hội đồng thị chính buộc phải rút lại thông tri lấy lại nhà. Các nữ tu tiếp tục ở lại San Gregorio al Salio. Ở đó, họ lại tiếp tục công việc bác ái với cùng một tình yêu và tinh thần xả thân quên mình. Tôi đã gặp mẹ Teresa 2 lần ở San Gregorio al Salio. Khi mẹ thấy khỏe, mẹ thường đến thủ đô nước Ý và hầu như luôn luôn ở lại San Gregorio al Salio, là nơi có nhà mẹ của tu hội thừa sai bác ái ở nước Ý. Lần đầu tiên khi bước vào ngôi nhà đó, tôi thực sự kinh ngạc. Trong cái tòa nhà xinh đẹp đó có từ thời hoàng kim của nước Ý, và trước đây là bộ tham mưu của các tu sĩ giàu Camaldolesi. Các nữ tu của mẹ Teresa đã biến chế nó thành nơi trú ngụ cho những người vô gia cư. Những người nghèo và những người bị bỏ rơi được nhặt về ban đêm trên các đường phố ở Roma, nơi được ở như những ông hoàng bà chúa trong một biệt thự đích thực. Ngược lại, các nữ tu này, những nàng dâu của Đức Kitô, lại sống trong một chuồng gà. Thực đúng là như vậy. Họ đã chế biến một chuồng gà có sẵn sau lưng biệt thự thành một tu viện nhỏ bé cho họ. Chính mẹ Teresa đã quyết định thiết lập nhà mẹ của tu hội thừa sai bác ái ở Roma bằng cách này. Ở đó, họ sống trong sự cực kỳ giản dị. Ở đó, họ tiếp đón những người khách đến viếng thăm họ, dù đó là những khuôn mặt quy quyền và danh tiếng như các giám mục, hồng y, kỹ nghệ gia và chiến khách, hay những người chỉ là dân thường. Họ nêu cho mọi khách đến một tấm gương xúc động về đời sống khó nghèo tuyệt đối. Cái tu viện đó sạch sẽ và khang trang, nhưng nó vẫn có các nét chính của một chuồng gà. Phòng thì nhỏ và tường vách thì đơn sơ giản dị. Trần nhà chẳng có các lớp ngăn nên phòng bè thường nóng bức vào mùa hè và băng giá vào mùa đông. Chẳng có sưởi ấm, dù cho thời tiết lạnh ở Roma thường vượt quá mức. Một tinh thần khó nghèo thật sự ngự trị. Nó rất hiện thực và cụ thể, đến nỗi bạn có thể cảm giác, bạn có thể đụng đến nó với đôi tay. Bước qua hành lang chia đôi tu viện và nhận thức rằng các nữ tu trẻ đang sống trong một cơ sở giống cái liều lán. Bạn có thể kinh qua một cảm thức ngột ngạt và bối rối, mà những nụ cười dịu dàng và đầy tin tưởng trên khuôn mặt các nữ tu cũng không xua đuổi đi được. Mẹ Teresa đã nói nhiều lần với một sự tin chắc hoàn toàn:
chúng tôi là những người sai bắt án, phải đau khổ với Đức Kitô. Đây là cách thức duy nhất mà chúng tôi có thể chia sẻ những khổ đau của người nghèo. Tu hội của chúng tôi sẽ bị tiêu vong nếu các nữ tu của chúng tôi không đi cùng với Đức Kitô trong nỗi khổ đau của Ngài, và nếu các nữ tu không sống trong khó nghèo. Khó nghèo nghiêm nhặt chính là điều bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi không muốn xảy đến cho chúng tôi điều đã xảy đến cho các tu hội khác ở trong lịch sử, là khởi đầu phục vụ người nghèo, nhưng kết thúc lại phục vụ người giàu mà không biết. Để có thể hiểu và trợ giúp những người chẳng có chi, chúng tôi phải sống như họ vậy. Cái khác biệt chính yếu nằm ở chỗ là những người mà chúng tôi phục vụ thì nghèo khổ, ngược lại ý muốn của họ, trong khi chúng tôi khó nghèo bằng thái độ chọn lựa tự do.
Giàu có của chúng tôi ở chỗ sống khó nghèo.
Khi mẹ Teresa đi đây đi đó, mẹ chẳng bao giờ mang theo sách, niên lịch và cặp sách. Mẹ luôn đi khắp thế giới trong sự khó nghèo hoàn toàn và trong sự giản dị của tinh mình. Tuy vậy, mẹ luôn biết rõ những gì đang xảy ra với các nữ tu của mẹ và trong tu hội của mẹ. Nếu ba hỏi một câu về đại gia đình của mẹ, mẹ không cần tham khảo bất cứ điểm nào mới trả lời. Mọi cái được viết minh bạch trong tâm trí mẹ.
Hiện giờ, mẹ có bao nhiêu nữ tu?
Tôi thường hỏi mẹ như thế mỗi lần gặp gỡ. Mẹ luôn cho tôi những con số chính xác đang tăng lên mỗi lần.
Những tu hội khác đang than phiền về sự suy giảm ơn gọi.
Tôi nhận xét.
Mẹ trái lại, chẳng bày tỏ dấu hiệu nào về một cuộc khủng hoảng như thế.
Thiên Chúa tốt lành với chúng tôi.
Mẹ trả lời.
Ngài đang gửi tới cho chúng tôi rất nhiều ơn gọi. Nhưng khốn cho chúng tôi nếu chúng tôi không đáp lại lòng ưu ái của Ngài bằng nhiều tình yêu thương.
Như chúng ta đã biết, mẹ Teresa được phép của Vatican để thành lập tu hội thừa sai bác ái vào tháng 10 năm 1950. Vào thời gian đó, khoảng 10 nữ tu gia nhập với mẹ. Khi nói chuyện với tôi ở Roma năm 1987, mẹ thông báo cho tôi biết,
hiện nay có khoảng 3.000 thừa sai bác ái sống trong 350 cơ sở rải rác trên 80 quốc gia.
Cái hạt giống nhỏ bé của tu hội của mẹ đã trở nên một cây sồi to lớn. Sau cuộc giải phẫu tim lần thứ hai ở Mỹ, trở về vào tháng Giêng năm 1992, mẹ Teresa cập nhật những con số của mẹ.
các nữ tu bây giờ lên đến 3.500 người ở trong 445 cơ sở trên 95 quốc gia. Trong lúc mẹ bình phục, mẹ nói với sự nhiệt thành về nước Trung Hoa. Mẹ được mời tới đất nước ấy. Mẹ ghi nhận:
bao giờ tôi có thể di chuyển được, tôi phải tới Bắc Kinh liền để mở một cơ sở cũng tại đó.
Ngày nay, các nữ tu của mẹ Teresa đang đại diện cho một phong trào tâm linh lạ thường. Trong khi các cơ hội của nhiều phụ nữ buộc phải đóng cửa những cơ sở khác nhau vì thiếu ơn gọi, tu hội Thừa Sai Bác Ái lại tiếp tục mở các cơ sở mới với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Một cơ sở mới đồng nghĩa với chi phí, ngân sách, đầu tư. Tu hội Thừa Sai Bác Ái không phải là một cơ sở kinh doanh. Họ không mở cơ sở để làm tiền. Công việc chính yếu của họ là phục vụ, được dựng nên để trợ giúp những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Vì thế, công việc của họ cần đến tiền để phân phối cho những người chẳng có gì. Họ tiêu tiền nhưng không làm ra tiền. Tóm lại, các cơ sở của họ là những công ty nhất định thất bại. Mẹ Teresa đưa ra nước ngoài một đạo quân lớn, 3.500 nữ tu trách nhiệm hàng trăm ngàn người. Những người nghèo khổ, những trẻ con bị bỏ rơi, những người hấp hối, những kẻ lề đường xó chợ, những kẻ tật nguyền, những người mẹ trẻ không cưới hỏi, những nạn nhân của bệnh SIDA và những người cùi hủi. Riêng ở Ấn Độ, các nữ tu của mẹ Teresa đã săn sóc 150.000 người cùi. Họ chăm sóc một đạo quân túng thiếu đang cần nhà cửa, thức ăn, áo quần. Chăm sóc y tế bao gồm những cuộc giải phẫu đắt giá và thuốc men khó kiếm.
Do đó, toàn bộ chi phí của các việc làm của tu hội Thừa Sai Bác Ái liên quan đến con số làm cho đa số người phải chóng mặt, và một cơ cấu quản trị sẽ mang đến cho đa số người chứng bệnh đau tim. Chỉ duy một người vô cùng giàu có với một số lợi tức lớn từ các chuyên mục ngân hàng khác nhau mới có thể bình tĩnh đối đầu với một việc làm khó khăn như thế. Nhưng mẹ Teresa lại chẳng có gì. Tu hội của mẹ được thiết lập trên sự khó nghèo, tuyệt đối khó nghèo. Tuy vậy, dù chẳng có gì cả, nhưng mẹ đã tạo dựng một tổ chức kỳ diệu hoạt động hoàn hảo để phân phối niềm vui và hy vọng đến cho hàng ngàn, hàng vạn người đang tuyệt vọng. Đó là một phép lạ đầy kinh ngạc của tình yêu đối với Thiên Chúa và niềm tin vào Thiên Chúa. Cũng đáng để ghi nhận rằng, lời khấn hứa sống khó nghèo của mẹ Teresa và các nữ tu đã tuyên hứa là một lời khấn hứa sống khó nghèo toàn diện. Một sự khó nghèo xem ra không thể tưởng tượng được trong thời đại chúng ta. Mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ chẳng sở hữu một cái gì. Họ sống như những người họ phục vụ, những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Luật lệ mà họ luôn cẩn trọng tuân giữ lại rất nghiêm ngặt về điểm này. Các nữ tu phải sống khó nghèo trong đời sống cá nhân cũng như trên phạm vi một cộng đồng. Luật lệ của họ cho phép áo quần cá nhân được giảm lược vào cách thực sự tối cần cho mỗi nữ tu. Một tấm áo trắng che thân từ cổ xuống đến mắt cá chân và cổ tay với một thân sari lúc trên đầu. Mỗi nữ tu mang xăng đan thô sơ. Mỗi chị có 3 tấm áo trắng và 2 khăn sari. Khi chị nữ tu cần đi đâu, chỉ trong vòng 10 phút là đã chuẩn bị xong. Mọi cái, chị nữ tu sở hữu vừa vặn trong một cái túi xách nhỏ.
luật lệ đó cũng yêu cầu rằng các cơ sở mà các nữ tu tá túc phải giản dị và khiêm cung, phải giống nơi trú ngụ của người nghèo trong mức độ có thể. Trong các nước đệ tam, các nữ tu thường sống trong các liều láng, xuất phát từ một tinh thần sống khó nghèo. Họ cũng từ chối luôn mọi cái riêng tư. Họ nghĩ trong các phòng ngủ chung chẳng có ngay cả một góc riêng cho chính họ.
Cái lý do chính yếu của sự khó nghèo này xuất phát từ tình yêu.
Mẹ Teresa giải thích.
Những người mà chúng tôi trợ giúp lại sống nghèo khổ, ngược với ý muốn của họ. Nhưng sự khó nghèo của chúng tôi là kết quả của một chọn lựa tự do. Chúng tôi muốn sống khó nghèo như Đức Kitô, là đấng tuy giàu sang nhưng lại chọn được sinh ra, sống và làm việc giữa những người nghèo khổ.
Mẹ Teresa muốn lời khấn sống khó nghèo phải được tuân giữ, không những bởi mỗi cá nhân các nữ tu, mà còn bởi chính tu hội như một thực thể biệt lập. Trong khi các dòng tu khác cũng có lời khấn sống khó nghèo, nhưng nó chỉ liên quan đến mỗi tu sĩ mà thôi. Còn chính dòng tu lại có các cơ sở và lợi tức. Điều này không xảy ra cho các tu hội thừa sai bác ái. Dù là một thực thể, họ chẳng sở hữu một cái gì, chẳng có thu nhập hoặc bất cứ lợi tức cố định nào. Họ chẳng nhận bất cứ loại thù lao nào cho việc làm của họ. Họ sống nhờ vào lòng từ thiện. Mẹ Teresa luôn trả lời cùng một cách thức khi tôi hỏi mẹ về điều này.
Công việc của tôi do Thiên Chúa quan phòng trông coi. Điều này đã được ghi trong điều lệ của tu hội chúng tôi. Chúng tôi và những người nghèo của chúng tôi hoàn toàn sống lệ thuộc vào Thiên Chúa quan phòng. Như những chi thể của thân thể Đức Kitô là đấng đã hoàn toàn sống nhờ vào lòng bác ái trong cuộc đời rao giảng của Ngài, là đấng đã phục vụ người bệnh và người nghèo. Chúng tôi không xấu hổ khi đi ăn mày từ nhà này qua nhà khác. Chúng tôi chẳng sở hữu cái gì ngoài những lời khấn sống khó nghèo, thanh sạch và vâng lời mà mỗi tu sĩ nam nữ đều có chung. Chúng tôi còn tuyên hứa một lời khấn đặc biệt là phục vụ người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ một cách tự do. Lời khấn này cấm cản chúng tôi không được tìm kiếm bất cứ thứ gì từ việc làm của chúng tôi. Để giữ cho công việc chúng tôi hoạt động được, chúng tôi cần có nhiều tiền. Đấng quan phòng nghĩ đến chúng tôi bằng cách gửi số tiền đó qua những người quảng đại muốn làm việc với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sống nhờ vào lòng từ thiện, đồ biếu dâng và của bố thí, những cử chỉ yêu thương nhỏ bé ở phía hàng ngàn người. Để bày tỏ niềm tin của chúng tôi vào đấng quan phòng, chúng tôi không nhận việc trợ giúp cố định thuộc bất cứ loại nào, cho dù đó là tiền cho vay, lương thù lao định kỳ hoặc tiền trợ cấp. Chúng tôi cũng không muốn người khác cam kết giúp chúng tôi một số tiền cố định hàng tuần hay hàng tháng. Một lợi tức cố định tạo cho chúng tôi công thức phá các chương trình, các dự án và kế hoạch hành động. Nhưng chúng tôi không còn là con cái của đấng quan phòng nữa. nếu chúng tôi phải nhượng bộ như thế.
Để có được niềm tin vào lý tưởng lạ thường này của đời sống tin mừng, mẹ Teresa đã tập các nữ tu quen sống không bao giờ nghĩ đến ngày mai. Mẹ đã viết trong bản điều luật của dòng:
chúng ta phải để mọi dự án trong tương lai vào trong bàn tay của một Thiên Chúa toàn năng. Bởi vì ngày hôm qua đã qua đi rồi, ngày mai chưa tới, và ngày hôm nay chúng ta chỉ phải biết yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thank you. từ theo Chúa tôi. Yêu thương ai khốn khổ trong đời, chén cơm manh áo mẹ mang tới, lời nói ngọt ngào điềm trên môi. Mẹ vầng sao sáng của đêm đông là nụ sen thơm giữa cánh đồng, con như người ngủ trong đêm vắng, vật chất lao tù chôn mất tâm. Thank you.